Lena xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh MC Lena, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 4 truyện Cô Vợ Bảo Bối. Ngoài lý do này ra thì cô không tìm được lý do nào hợp lý hơn nữa. Nhưng mà thằng em này của cô vậy mà cũng có ngày rung động với con gái. Không dám nghĩ thêm nữa, Cao Thanh Thu nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống. Cô xuống đến nơi, Hoa Châu Du nhìn vào Cao Thanh Thu vừa mới thay đồ xong. Bộ đồ này chất liệu vải khá tốt, còn rất tôn dáng. Cao Thanh Thu mặc vào khiến khí chất của cô ta thay đổi hoàn toàn. Hoa Châu Du có chút ngạc nhiên, cô liếc mắt nhìn Hoa Ngọc Thành cười nói: đúng là mắt nhìn người của em trai tôi vẫn rất tinh tường. Hoa Ngọc Thành chỉ chăm chú nhìn vào Cao Thanh Thu, không trả lời. Cao Thanh Thu bị hai chị em nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái, đành hỏi: hai người đang nói gì vậy ạ? Cũng không có gì. Hoa Châu Du đứng dậy: mau qua đây ngồi, hai người nói chuyện đi, chị tìm mẹ nói chút chuyện, nghe nói hôm nay bà ấy sắp bị tức chết rồi. Vốn ban đầu Hoa Châu Du đến đây chính là để xoa dịu bà Hoa. Dương Nhạc Linh vốn là chị giới thiệu với bà, bây giờ không cần biết đã xảy ra chuyện gì, bà cũng nhất định sẽ ghim lên đầu con gái mình. Vụ việc lần này Hoa Châu Du cũng cảm thấy bó tay. Sau khi Hoa Châu Du đi ra ngoài, Cao Thanh Thu đứng trước mặt Hoa Ngọc Thành hỏi: có xinh không? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, da cô rất trắng, bình thường đều mặc áo ngắn tay với quần, bây giờ đột nhiên chuyển sang mặc váy khiến anh có chút cảm giác rất tươi mới. Thật ra thì con gái thiếu gì cô thích mặc váy, nhưng mà anh lại cảm thấy chỉ có Cao Thanh Thu mặc váy là đẹp nhất. Biết sao bây giờ, dù chị em phụ nữ xinh đẹp trên thế giới có nhiều đến mấy đi chăng nữa thì vợ của Hoa Ngọc Thành cũng chỉ có một, phải không? Hoa Ngọc Thành không trả lời. Cao Thanh Thu đành ngồi xuống, hơi thất vọng nói: số lắm à? Hoa Ngọc Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cao Thanh Thu tức giận lên tiếng: dù có xấu thì chú cũng phải khen tôi một câu chứ, chú im lặng như thế sẽ bị bản tiểu thư ghét bỏ đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu: ghét bỏ tôi á? Cao Thanh Thu mỉm cười: làm gì có, sao tôi có thể ghét chú chứ, chú tốt vậy cơ mà. Hoa Ngọc Thành vẫy tay: qua đây. Làm gì? Cao Thanh Thu có chút chột dạ, cô cứ cảm thấy kịch bản này rất quen quen. Đừng bảo anh muốn hôn cô nha, hôm nay trong phòng anh cũng làm như vậy đấy. Nhưng mà cho dù là vậy thì Cao Thanh Thu cũng phải nhích lại gần. Hành động của Hoa Ngọc Thành không được thuận tiện, cho nên chỉ cần anh nói gì, Cao Thanh Thu cũng sẽ nghe theo. Cô đến gần Hoa Ngọc Thành, nghe anh lên tiếng: nhắm mắt lại. Cao Thanh Thu nhắm mắt hỏi: chú định làm gì? Hành động mà cô trông ngóng không có xảy ra, anh đưa tay lên xoa đầu cô một cái. Xấu muốn chết. Cao Thanh Thu đang ngồi nói chuyện với Hoa Ngọc Thành, điện thoại lại đổ chuông. Cô nói: em nghe điện thoại chút. Sau khi lấy điện thoại ra, Cao Thanh Thu nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì không khỏi ngạc nhiên. Cô đứng dậy đi ra một góc, bấm vào phím nghe cuộc gọi. Giọng nói bỗng chốc trở nên rất lạnh nhạt: chuyện gì? Đinh Cẩn ngồi trên sofa, cậu gọi cú điện thoại này hoàn toàn là để thăm dò thử xem Cao Thanh Thu có còn đang giận không. Không phải hôm qua cô bị cậu làm tức đến mức không thèm ăn tối luôn à? Cậu lên tiếng hỏi: còn giận à? Giống như những lần trước bọn họ cãi nhau, cậu sẽ tìm đến cô làm lành trước, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hẳn. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào, Cao Thanh Thu nhìn hoa văn trên sàn nhà, bỗng cảm thấy có chút hốt hoảng. Cô ổn định tinh thần, nói: không liên quan gì đến cậu. Giọng nói của Đinh Cẩn trở nên sắc bén: có phải thừa lúc tôi không có ở đó, cô lại mách lẻo với cậu không? Tối hôm qua, cô thậm chí còn không ăn cơm tối, đây không phải là muốn chống đối cậu đấy chứ. Việc bị giáo huấn mấy ngày nay, Đinh Cẩn đều đổ hết trách nhiệm lên cho cô. Cao Thanh Thu thấy ngữ khí của cậu ta như vậy, chỉ cười nói: tôi tố cáo rồi thì cậu có thể làm được gì? Cô có thể nhìn ra được Đinh Cẩn không thể làm được gì Hoa Ngọc Thành, nếu không thì với tính cách của Đinh Cẩn không thể nhẫn nhịn như vậy được. Lúc còn học ở trường, cậu ta không phải là loại người dễ dàng chịu thua. Đinh Cẩn nghe lời cô nói, cảm thấy càng thêm tức giận. Cao Thanh Thu, cậu ngoài việc giả vờ đáng thương ra thì còn biết gì nữa? Nhờ việc này mà chuyện của hai chúng ta đã được giải quyết, đừng kéo theo cậu của tôi vào. Cao Thanh Thu mỉm cười. Cậu dùng kế khích tướng với tôi ư? Không có tác dụng đâu. Tôi vẫn cứ muốn kéo cậu của cậu vào đấy. Cậu có thể làm được gì nào? Nói xong, Cao Thanh Thu còn cố ý dùng ngữ điệu lả lơi cười nhạo cậu. Cô cũng không biết là tại sao. Rõ ràng trước kia cô rất buồn vì chuyện của Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân yêu nhau. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình không còn để ý nhiều đến Đinh Cẩn nữa. Thậm chí mỗi lần nghe thấy giọng nói của Đinh Cẩn lại kích động đến mức muốn đánh chết cậu ta. Có lẽ tình cảm chính là như vậy. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Điều đó cũng giống như thái độ của Đinh Cẩn đối với cô bây giờ vậy. Có khi nhớ tới cái tên Đinh Cẩn, Cao Thanh Thu không tài nào tưởng tượng nổi là bọn họ đã từng yêu nhau. Đinh Cẩn cười lạnh. Cao Thanh Thu, cậu cho rằng cậu của tôi thích cậu sao? Cậu sai rồi. Vợ sắp cưới của cậu ấy là Dương Nhạc Linh. Cậu chẳng qua chỉ là người thay thế mà thôi. Nếu như Dương Nhạc Linh không bỏ đi thì cậu cho rằng sẽ đến lượt cậu sao? Cao Thanh Thu nói. Tôi biết, cho nên đợi đến khi Dương Nhạc Linh trở về, tôi sẽ thật lòng cảm ơn cô ta. Đinh Cẩn vốn rất giận cô, nhưng khi nghe cô nói như vậy, cậu đột nhiên không còn lời nào để nói. Da mặt của cô cũng thật dày mà. Đến điều này cũng không để ý sao? Cậu cảm thấy trước kia đã quá xem nhẹ Cao Thanh Thu rồi. Cô ta đúng là không có lòng tự trọng, đúng như lời Vũ Minh Hân đã nói. Đúng là cái loại không biết trời cao đất dày, rồi sẽ có một ngày cậu không còn chỗ nào mới dung thân đâu. Cao Thanh Thu nắm chặt điện thoại, nghe mấy lời nói nực cười của Đinh Cẩn, cô chỉ đáp. Nếu như không còn gì nữa, tôi cúp máy đây. Cậu ta định gọi điện thoại đến mắng cho cô một trận, như vậy xem như đã mắng xong rồi nhỉ. Cao Thanh Thu vừa nói dứt lời, Đinh Cẩn đã nhanh hơn cô một bước, vội cúp điện thoại. Cô thấy điện thoại bị ngắt, trong lòng không biết phải nói gì. Người nói lời chia tay là cậu ta, người hiểu lầm cô cũng là cậu ta. Cô ta không tìm cậu ta tính sổ là may cho cậu ta rồi. Sau khi quay lại, cậu luôn luôn khiêu khích cô, giống như trước kia cô nợ cậu mấy tỷ không bằng. Đã đi đến nước này, Cao Thanh Thu xem như mình đã được mở mang tầm mắt. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu trở lại, cảm thấy đã hiểu rõ được tâm tình của cô. Điện thoại của ai vậy? Sao em lại tức giận thế? Người nhà của em à? Không phải, là một kẻ rất đáng ghét. Cao Thanh Thu đặt điện thoại xuống rồi uống một ngụm nước. Thật đáng giận mà. Bây giờ cô đột nhiên nghi ngờ chính bản thân mình. Cô trước kia rốt cuộc là bị mù hay sao mà có thể phát sinh tình cảm với tên bạn trai như vậy? Cô cầm lấy chùm vải thiều mà dì vừa mang vào, bắt đầu bóc vỏ. Chẳng mấy chốc đã bóc được một đống. Sau khi ăn no rồi, cô mới đè được cơn tức giận trong lòng xuống. Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào, đợi cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi. Hôm nay bụng em còn đau không? Cao Thanh Thu ngẩn người một lúc, nhớ tới sự thân mật tối hôm qua. Cô thở dài một tiếng. Tôi đỡ nhiều rồi. Bình thường chỉ có ngày đầu tiên thì hơi nóng nảy, còn hôm nay mặc dù vẫn có chút khó chịu, nhưng không đến mức cả ngày nói cũng lười mở miệng. Hoa Ngọc Thành nói. Vậy là tốt rồi, cơm đã no, hoa quả cũng ăn xong rồi, em có muốn lên giường nằm nghỉ một lát không? Chú đi đâu? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành hỏi. Ý cô là muốn hỏi anh định làm gì tiếp theo, nhưng sau khi hỏi xong lại cảm thấy có điểm không đúng lắm. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu có vẻ bất ngờ. Sao vậy? Muốn tôi ở cùng em sao? Nói thật, lúc này Cao Thanh Thu chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô đáp. Không có, tôi chỉ muốn hỏi biết chú muốn làm gì vào buổi chiều thôi. Không làm gì cả, ở cùng em. Sau khi Cao Thanh Thu đẩy Hoa Ngọc Thành về đến phòng, đóng cửa lại thì lập tức cảm thấy hơi bồn chồn. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành. Ban ngày mà đi ngủ có phải không tốt lắm không? Bác sĩ nói người như em phải nghỉ ngơi nhiều. Tôi đâu có bệnh đâu. Cao Thanh Thu cúi đầu, bối rối đến mức cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết đặt chỗ nào. Bản thân cô không có ý kiến gì với chuyện ngủ trưa, nhưng cứ nghĩ tới việc ngủ cùng chú thì lại cảm thấy xấu hổ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Em không ngủ hả? Hay là muốn tôi ôm em lên giường? Không phải, không cần. Cô có tay, có chân, còn Hoa Ngọc Thành là hành động bất tiện. Còn bắt anh làm vậy thì ra thể thống gì nữa? Cao Thanh Thu nhanh chóng đi thay đồ ngủ, nằm lên giường. Hoa Ngọc Thành tự tay đắp chăn cho cô. Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, gần tới mức chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn cô. Cao Thanh Thu nhìn anh, chột dạ nói. Tôi ngủ trước đây. Ừ. Cô vội vàng nhắm mắt lại. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dạng cô như vậy thì không nhịn được mà bật cười. Làm sao bây giờ? Cô càng như vậy càng khiến anh muốn bắt nạt cô. Tuy Cao Thanh Thu nhắm mắt lại không nhìn thấy gì cả, Nhưng thời điểm Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, môi gần như dán lên mặt của cô, thì cô vẫn bị dọa sợ mà mở mắt. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, nhưng Hoa Ngọc Thành lại không hề né tránh, vẫn duy trì khoảng cách để xấu hổ đó mà thản nhiên nhìn lại cô. Cô càng lúng túng hơn. Nhìn anh, ngay cả hô hấp cô cũng không dám thở mạnh, chỉ mở to đôi mắt nhìn Hoa Ngọc Thành. Ngủ đi. Hoa Ngọc Thành gần như dán lên mặt cô mà nói chuyện. Cao Thanh Thu nói, tôi không ngủ được. Anh làm như vậy thì sao cô ngủ được chứ? Cô sắp hồi hộp chết rồi. Hoa Ngọc Thành khẽ cong môi. Không phải em bảo tôi ở cùng em sao? Cao Thanh Thu thề, cô chưa từng nói lời nào như vậy. Rõ ràng do anh tự hiểu nhầm. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, lấy dũng khí nói. Chú à, chú là người đàng hoàng, chú sẽ không hôn tôi đâu nhỉ? Người đàng hoàng? Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Ai nói với em như vậy? Lúc đầu Cao Thanh Thu còn tưởng cô nói như vậy thì anh sẽ hùa theo cô, sẽ làm theo lời cô. Nào ngờ anh hoàn toàn không thèm để ý tới thể diện. Đây rõ ràng là anh muốn hôn cô sao? Hơn nữa, thân phận của cô bây giờ là vợ của Hoa Ngọc Thành, có muốn tránh cũng không tránh được. Cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận mà nhắm hai mắt lại. Hàng lông mi run rẩy đã tiết lộ sự khẩn trương của cô. Cao Thanh Thu nghĩ loạn trong lòng, may mà Hoa Ngọc Thành không thể sinh con, nếu không, lúc anh nói muốn cô sinh con thì còn lúng túng tới cỡ nào. Trong lúc Cao Thanh Thu chờ bị Hoa Ngọc Thành hôn thì cửa phòng lại bị gõ. Hoa Ngọc Thành đi mở cửa. Cao Thanh Thu lén hé mắt ra nhìn, thấy Lý Sơn đang nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài còn đóng cửa lại. Lúc này cô mới thở phào một hơi. Cao Thanh Thu nằm trên giường, thấy Hoa Ngọc Thành vẫn chưa về. Cô bèn lấy điện thoại ra chơi một lúc. Ngày mai là sinh nhật của thầy chủ nhiệm. Đám bạn trong lớp đang bàn nhau tổ chức sinh nhật cho thầy ở trong nhóm chat. Cao Thanh Thu nhớ tới thầy chủ nhiệm. Người thầy đã đối xử rất tốt với cô. Thầy biết nhà Cao Thanh Thu khó khăn nên thường hay giúp đỡ. Đôi khi thầy còn gọi Cao Thanh Thu vào phòng làm việc để cô thu gom giấy lộn trong phòng. Sau đó để Cao Thanh Thu mang chỗ giấy đó đi bán. Như vậy có thể đổi được chút tiền tiêu vặt. Tuy số tiền đó không nhiều nhận là bao, nhưng đây cũng là cách thầy giúp đỡ cô. Và lại, thầy La thường động viên cô rằng đi học là lối thoát duy nhất của cô. Cho dù là gia cảnh có nghèo khó đến mấy, cô cũng không được từ bỏ. Thầy là người có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Cao Thanh Thu đang do dự không biết mình có nên đi hay không. Đột nhiên Vũ Minh Hân gắn tên cô trong nhóm chat. Cao Thanh Thu, không phải bây giờ cậu đang ở thành phố Kinh Châu à? Thầy La đối xử tốt với cậu như vậy, cậu không định tham gia? Cao Thanh Thu không còn lời gì để nói. Sinh nhật của thầy La, đi là chuyện phải làm rồi. Chỉ là Vũ Minh Hân gắn tên cô ta là có ý gì? Cô ta lại định giở trò gì đây? Vì Vũ Minh Hân gắn tên Cao Thanh Thu nên nhiều người khác cũng chỉ đích danh cô. Đúng vậy, Thanh Thu, cậu mà không đến là không được đâu đấy nhé. Cậu là ủy viên học tập của lớp mình cơ mà. Lúc như thế này Cao Thanh Thu không thể giả chết được, đành phải trả lời. Tớ sẽ đi. Sau này cơ hội gặp gỡ nhau sẽ ngày càng ít. Bây giờ đi thăm thầy La là việc cô nên làm. Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu đồng ý thì khẽ nhếch khóe miệng. Sau đó cô ta nhắn tin cho Đinh Cẩn, vốn đang chơi game. Ngày mai là sinh nhật thầy La, anh có tới không? Không. Hai ngày nay Đinh Cẩn thấy tâm trạng tồi tệ khủng khiếp. Nhất là thái độ của Cao Thanh Thu ban nãy càng khiến cậu ta ngột ngạt tới mức khó chịu. Vũ Minh Hân lại hỏi. Ban nãy Thanh Thu đồng ý là sẽ đi, anh vẫn không đi à? Đinh Cẩn có chút bất ngờ, cậu lập tức đổi ý. Anh sẽ đi. Vũ Minh Hân thấy cậu ta đổi ý nhanh như chớp chỉ vì Cao Thanh Thu, đôi mắt tối sầm xuống, biết ngay là Đinh Cẩn quan tâm Cao Thanh Thu mà. Nghĩ tới đây, cô ta bực bội muốn chết. Cô ta có chỗ nào không tốt bằng Cao Thanh Thu chứ? Ngoài việc chỉ biết đi học ra, Cao Thanh Thu có điểm nào là có thể so với cô ta? Nhất là bây giờ Cao Thanh Thu đã đến với Hoa Ngọc Thành, Đinh Cẩn còn để ý Cao Thanh Thu như vậy, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta khó chịu rồi. Nhưng người trước mặt Đinh Cẩn, Vũ Minh Hân không tiện nói gì. Trong phòng sách, Lý Sơn đứng trước mặt Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa, lúc trước anh bảo tôi điều tra chuyện của Cao Thanh Thu ở trường học, tôi đã điều tra xong rồi. Cô ấy quả thực từng có bạn trai. Hơn nữa, người đó anh cũng biết. Khi nói xong câu này, Lý Sơn cảm thấy rất hốt hoảng, rất sợ Hoa Ngọc Thành không vui. Nhưng về chuyện như thế này, anh ta không thể giúp Phó Cảnh giấu giếm được, cứ để Hoa Ngọc Thành biết sớm thì sẽ tốt hơn. Tránh cho mai sau lại xảy ra chuyện gì Hoa Ngọc Thành lại quay sang trách móc anh ta. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Người mà anh quen biết lại từng hẹn hò với Cao Thanh Thu. Nhìn tới nhìn lui, thì cũng chỉ nghĩ đến một người. Lý Sơn nói tiếp, trước kia lúc đi học, cô ấy ngồi cùng bàn với cậu Đinh Cần. Hai người có mối quan hệ khá tốt nên đã từng hẹn hò với nhau. Có điều bây giờ bọn họ đã chia tay rồi. Dù sao Đinh Cẩn đã đưa Vũ Minh Hân về nhà ra mắt, xem ra không còn mối quan hệ gì với Cao Thanh Thu nữa. Hoàng Ngọc Thành không nói gì, dường như anh đang nghĩ ngợi điều gì đó. Không khí trong căn phòng lập tức trở nên rất ngột ngạt. Lý Sơn đứng bên cạnh nhìn Hoàng Ngọc Thành, không rõ là anh đang tức giận hay không. Nếu tức giận thì cũng là điều bình thường. Dù sao lúc trước Cao Thanh Thu quay lại còn nói trước mặt mọi người là không quen biết Đinh Cẩn. Nói dối điều này thực sự là không tốt. Nhưng Cao Thanh Thu không nói ra, đương nhiên là có lập trường riêng của cô. Dù sao cô không thể nói với mọi người rằng Đinh Cẩn là bạn trai cũ của cô được. Lý Sơn lại nói tiếp, thực ra bọn họ chỉ là mấy đứa nhóc yêu đương chơi bời thôi, có ai là không trải qua thời thanh xuân đâu, anh đừng quá để ý làm gì. Đúng lúc này điện thoại của Hoa Ngọc Thành vang lên, là một tin nhắn, trên đó có ghi: chào chú Hoa, cháu là Vũ Minh Hân, bạn gái của Đinh Cẩn. Xin lỗi vì hôm qua đến nhà của chú mà lại khiến chú tức giận. Thực ra hôm qua cháu cũng không ngờ là sẽ gặp được Cao Thanh Thu ở nhà chú. Trước kia Cao Thanh Thu là bạn thân của cháu, cô ta biết rõ Đinh Cẩn là bạn trai cháu, nhưng lúc nào cũng nhân cơ hội ngồi cùng bàn với Đinh Cẩn để quyến rũ cậu ấy. Sau này khi biết chuyện đó, cháu không chơi với cô ta nữa, không ngờ lại gặp phải cô ta ở nhà chú. Nhà Cao Thanh Thu rất nghèo, cho nên cứ gặp ai có tiền là cô ta sẽ thích người đó. Chẳng qua chú là cậu của Đinh Cẩn, cháu thật sự không đành lòng nhìn cô ta lừa chú như thế, nên hôm nay mới lấy hết dũng khí nói những điều này với chú. Nếu chú cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng, vậy hãy coi như cháu chưa từng nói gì hết. Cô ta lấy số điện thoại từ chỗ Đinh Cẩn với lý do là muốn xin lỗi Hoa Ngọc Thành. Thế là Đinh Cẩn lập tức gửi số cho cô ta. Hoa Ngọc Thành nhìn tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lý Sơn nhìn anh, tuy là cười nhưng sao nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Anh ta bèn hỏi, anh Hoa, có chuyện gì ạ? Cậu đọc đi. Hoa Ngọc Thành trực tiếp quăng chiếc điện thoại cho Lý Sơn. Lý Sơn bắt lấy nhìn vào điện thoại. Anh ta im lặng đọc hết tin nhắn của Vũ Minh Hân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu Cao Thanh Thu đúng là loại người như vậy, tôi cảm thấy anh Hoa phải suy nghĩ thật kỹ chuyện kết hôn với cô ta. Thực tế tới tận bây giờ Lý Sơn vẫn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu đã đến với nhau như thế nào. Ngày đó khi anh ta bị Hoa Ngọc Thành gọi tới làm bản thỏa thuận kết hôn, anh ta đã rất bất ngờ. Cao Thanh Thu chỉ là một cô nhóc tầm thường, một người hầu tới đây làm thuê. Bình thường anh ta không hề để cô tiếp xúc với Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn nhớ tới ngày đó Cao Thanh Thu băng bó vết thương giúp Hoa Ngọc Thành, lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến anh Hoa đưa ra quyết định sẽ cưới cô ta. Anh ta cũng không khỏi khâm phục. Không thể nhìn ra Cao Thanh Thu này đúng là rất có thủ đoạn. Ngay cả anh Hoa khó đến vậy cũng bị cô thu phục. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, chỉ nhìn Lý Sơn đang tỏ ra khá căm phẫn. Lý Sơn càng nghĩ càng tức giận. Anh không biết chứ con gái bây giờ không còn giống với thời chúng ta đi học nữa rồi. Tí tuổi đầu không lo học hành cho giỏi, chỉ biết ham hư vinh. Nhiều cô còn đi làm tình nhân cho đại gia nữa. Cao Thanh Thu nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, sau đó ngủ chừng nửa tiếng rồi tỉnh. Lúc cô tỉnh dậy lại thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi một bên nhìn mình. Cao Thanh Thu dụi dụi mắt nhìn anh. Ủa, chú đến từ lúc nào mà tôi không biết? Đến được một lúc rồi. Anh nhìn Cao Thanh Thu với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bình thường anh đã như vậy rồi nên Cao Thanh Thu không hề cảm thấy kỳ lạ. Cao Thanh Thu mặc chiếc áo phông của Hoa Ngọc Thành, cô dựa vào gối dịu dàng nhìn anh. Chẳng lẽ chú cứ ngồi đây trông tôi hả? Hoa Ngọc Thành nhìn gương mặt mang nét cười của cô, ánh mắt cô sáng trong như vậy. Đứng lên đi, tôi làm đồ ăn cho cô rồi đấy. Thật sao? Món gì ạ? Cao Thanh Thu lập tức lấy lại tinh thần, từ trên giường bò dậy, sau đó vội vàng ôm quần áo chạy vào phòng vệ sinh vừa thay quần áo. Động tác của cô vô cùng nhanh, chưa tới 5 phút đã chỉnh trang xong xuôi, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thật đúng là kẻ ham ăn mà. Vừa nghe đến ăn, giống như ngay cả mạng mình đều không thiết nữa. Cao Thanh Thu đi cùng Hoa Ngọc Thành xuống lầu, dì Ngô nói. Thanh Thu, nhanh lại đây, xem tôi làm cho cô món gì này. Dì tự tay làm bánh ngọt, còn có cả kem ly. Hoa Châu Du đã ăn no rồi. Cao Thanh Thu ngồi xuống. Cảm ơn dì. Hoa Châu Du nhìn dáng vẻ thấy đồ ăn là chảy nước miếng của cô. Em đúng là ham ăn mà. Biết làm sao được đây, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Cao Thanh Thu đem ly kem tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, lại đưa cái muỗng cho anh. Chú, em ăn đi. Hoa Ngọc Thành đối với những thứ này cũng không ưa thích lắm. Anh cũng không phải cô gái nhỏ mười mấy tuổi như cô. Cao Thanh Thu nói, thử một chút thôi, thời tiết nóng thế này, ăn giải nhiệt một chút. Kinh Châu nổi danh là lò lửa, mặc dù trong phòng có máy điều hòa, nhưng dù sao cũng là mùa hè, cho dù thân thể không nóng, trong lòng cũng khó tránh khỏi có mấy phần ngột ngạt. Lúc này có thể ăn ly kem ngọt ngọt mát mát, không cần nói, cũng đủ thấy hạnh phúc. Hoa Ngọc Thành nói, cứ để đó. Ánh mắt anh đều đặt trên người Cao Thanh Thu, quả thực không có cách nào tìm ra được tương quan giữa cô và người Vũ Minh Hân miêu tả. Cao Thanh Thu cầm cái muỗng, bắt đầu ăn. Kem này ngon thật đấy. Kem này của nước ngoài, bên ngoài bán đắt chát, 30.000 cũng chỉ mua được một que nhỏ. Trước kia Cao Thanh Thu đã ăn qua một lần, ngon muốn chết, không nghĩ tới ở đây cũng có thể ăn được. Trong nháy mắt, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Phải ăn nhiều một chút. Dì Ngô cười nói, đoán rằng cô sẽ thích, lão phu nhân hôm nay đã sai người mang hai thùng tới đây, đủ cho cô ăn rất lâu đấy. Nhiều vậy sao? Hai thùng, Cao Thanh Thu không tưởng tượng nổi. Đâu, tôi muốn xem một chút. Cô hỏi xong, lập tức liền đi theo dì Ngô xuống phòng bếp. Nhìn điệu bộ của cô, Hoa Châu Du không nhịn được cười lên. Thanh Thu nhà mấy người tham ăn tật đấy, chẳng bù cho bé cưng nhà chị, mỗi lần cho nó đồ ăn ngon, nó còn chê ỏng chê eo. Đối với những người sinh ra chẳng thiếu gì như bọn họ, mua kem cũng mua vài thùng một, căn bản sẽ không hiểu được sự vui vẻ của Cao Thanh Thu. Nhìn thấy Cao Thanh Thu như vậy, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cao Thanh Thu tận mắt nhìn thấy hai thùng kem, quả thực không dám tin. Nhiều thế này phải ăn trong bao lâu đây, hơn nữa còn đắt như vậy. Dì Ngô cười một tiếng không nói gì. Cao Thanh Thu lại ngồi vào chỗ, cầm cái muỗng tiếp tục ăn kem. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô, không nhịn được mở miệng. Em chắc chắn có thể ăn hết chỗ này chứ? Cho tôi thêm 10 phần như vậy nữa tôi cũng ăn hết, cô hào hứng nói. Hoa Ngọc Thành cậy mạnh lấy cái muỗng ra khỏi tay cô. Tôi sợ em buổi tối lại đau bụng, không ngủ được. Lúc này dì Ngô mới nhớ ra hiện tại đang là lúc đặc biệt của Cao Thanh Thu. Phải, con gái mấy ngày này không nên ăn nhiều đá lạnh. Ngọc Thành không nói tôi cũng quên mất. Thanh Thu, cô ăn ít một chút, đều của cô hết mà, chờ cô khỏe lại rồi ăn tiếp. Cao Thanh Thu ấm ức nhìn Hoa Ngọc Thành. Nhưng tôi mới chỉ ăn được 2 muỗng mà. Sớm biết như vậy thì nhân lúc chú còn chưa tới, ăn nhiều thêm một chút. Em còn là trẻ con sao, ăn nhiều đến lúc bụng khó chịu cũng là em chịu đấy. Anh xoa xoa đầu cô giống như là trấn an, nói với dì Ngô. Để lại cho cô ấy vậy. Được, dì vội vàng lấy kem đi. Cao Thanh Thu trợn mắt nhìn Hoa Ngọc Thành, cực kỳ ấm ức, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đó, khó chịu lắm biết không. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng kia của cô, nhịn không được bật cười. Ở đây không phải còn có bánh ngọt sao? Bánh ngọt thì không lạnh. Thanh Thu cầm trong tay cái muỗng, ăn bánh ngọt gì làm, trông vô cùng ngon lành. Ngọt đến nỗi khóe mắt cô cũng cong cong. Mẹ ơi, quá hạnh phúc. Lý Sơn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng thế này. Cao Thanh Thu ngồi ăn bánh, Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt vô cùng cương chiều. Anh ta vốn cho rằng Hoa Ngọc Thành đi tìm Cao Thanh Thu là muốn cùng cô nói chuyện kia. Kết quả, làm sao ngài Hoa lại bị hồ ly tinh Cao Thanh Thu này mê hoặc rồi cơ chứ? Quên hết cả chính sự. Anh ta đi tới, Cao Thanh Thu trông thấy, liền lễ phép chào hỏi. Anh Lý. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa. Chuyện gì nói sau đi. Hoa Ngọc Thành biết anh ta muốn nói gì. Lý Sơn không thể làm gì khác, đành đứng một bên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu. Thấy trong mắt Cao Thanh Thu chỉ có ăn, anh ta không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Cao Thanh Thu, gan cô cũng lớn thật đấy. Chẳng lẽ cô còn cho rằng chuyện của cô, ngài Hoa còn không biết sao? Trước còn dám nói láo không quen Đinh Cẩn. Cũng khó trách Đinh Cẩn ghét cô ta như vậy. Bây giờ ngay đến anh cũng có chút ghét Cao Thanh Thu rồi. Cao Thanh Thu cầm lấy cái muỗng của Hoa Ngọc Thành, múc cho anh một miếng, đút cho anh. Chú nếm thử một muỗng nhá, cái này ngon lắm đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô đưa tới, mặc dù không thích lắm, nhưng cũng không từ chối ý tốt của cô, nuốt vào. Ngon chứ? Cao Thanh Thu nói. Thật sự rất ngon mà, lần sau tôi cũng muốn theo dì học một ít. Lý Sơn nhìn dáng vẻ cô quyến rũ Hoa Ngọc Thành, hận không thể xông lên, phơi bày bộ mặt thật của cô. Lại nhìn về phía Hoa Ngọc Thành đang ngồi một bên, anh dường như rất hưởng thụ vẻ lấy lòng của Cao Thanh Thu. Lý Sơn thật sự nghĩ không thông mà. Ngài Hoa của anh, hẳn là không phải người dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Trước kia bao nhiêu phụ nữ sắp tới gần như vậy, anh cũng không có chút hứng thú. Làm sao lại bị Cao Thanh Thu mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi? Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Sơn đứng bên ngoài phòng ăn. Cao Thanh Thu từ trong phòng ăn đi ra, thấy anh ta liền đi tới trước mặt. Lý Sơn sửng sốt một chút, nhìn Cao Thanh Thu. Có chuyện gì? Cao Thanh Thu cười một tiếng. Tôi làm gì sai sao? Hôm nay từ khi Lý Sơn xuất hiện, Cao Thanh Thu cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng. Cô chào hỏi Lý Sơn, anh ta cũng không đáp lại cô. Cô đoán rằng mình có chỗ không đúng khiến Lý Sơn mất hứng, cho nên mới lại hỏi rõ ràng. Dẫu sao Lý Sơn đối với cô cũng không tệ, Cao Thanh Thu cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội người khác. Lý Sơn nhìn dáng vẻ vô tội này của cô, diễn không tệ. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu. Còn nhớ lúc cô vừa mới tới, tôi đã nói gì với cô chứ? Vâng, mặc dù anh ta nói rất nhiều, nhưng phần lớn Cao Thanh Thu đều nhớ. Cô nhìn Lý Sơn. Sao? Lý Sơn nghiêm túc nói. Nếu như cô dám làm gì có lỗi với Ngài Hoa, khiến anh ấy đau lòng, tôi sẽ không khách khí với cô. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Tôi làm sao lại có lỗi với chú chứ? Chú đối với tôi tốt như vậy, tôi tại sao lại phải làm gì có lỗi với chú ấy cơ chứ? Cao Thanh Thu nói xong, Hoa Ngọc Thành liền từ bên trong đi ra. Anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi trên xe lăn, nhìn hai người đứng cạnh nhau nói chuyện, khẽ khàng mở miệng. Lý Sơn. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng trầm trầm một cảm giác đè nén. Lý Sơn vội vàng đi tới. Ngài Hoa. Hoa Ngọc Thành nói. Thanh Thu, em đi trước đi, chúng tôi có việc cần nói. Vâng. Cao Thanh Thu từ trước tới nay đều rất hiểu chuyện, cũng không tò mò bọn họ muốn nói chuyện gì. Chỉ là không biết tại sao cô luôn cảm thấy hôm nay Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn đều có chút nghiêm túc. Không phải có chuyện gì cô không biết chứ. Sau khi Cao Thanh Thu rời đi, Lý Sơn nhìn sang phía Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa, chuyện kia không nói với Cao Thanh Thu hay sao? Chuyện gì? Chính là chuyện Vũ Minh Hân nói lúc trước. Lý Sơn nói. Bất luận thế nào, anh ít nhất cũng phải hỏi qua một chút chứ. Tôi quên rồi. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh đáp. Chuyện lớn như vậy mà anh cũng quên được. Lý Sơn bất đắc dĩ nói. Tôi thấy anh căn bản là không để ở trong lòng. Chuyện không quan trọng, nhất thiết phải để ở trong lòng sao? Tại sao lại không chứ? Lý Sơn cuống lên. Nếu như Cao Thanh Thu thật sự giống như Vũ Minh Hân nói, anh không sợ cô ấy sẽ biến thành Dương Nhạc Linh thứ hai hay sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn, đôi đồng tử màu đen vẫn luôn tĩnh lặng, đột nhiên nhiều thêm mấy phần lạnh lùng. So sánh Cao Thanh Thu với Dương Nhạc Linh hay sao? Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, nhưng Lý Sơn cũng cảm giác được anh đang không vui. Lý Sơn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ là lo lắng cho anh. Ban đầu lúc anh muốn kết hôn với Cao Thanh Thu thật sự quá đại khái. Cô ta là hạng người thế nào chúng ta cũng không thật sự hiểu rõ. Anh lại vội vàng ra quyết định như vậy. Vậy cậu hiểu Vũ Minh Hân sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn. Cậu tin tưởng lời cô ta nói như vậy, cậu không sợ sẽ bị người ta đâm sau lưng hay sao? Bất kể Cao Thanh Thu là hạng người gì, anh cũng biết dùng mắt nhìn người. Chứ không phải chỉ dựa vào mấy câu nói của Vũ Minh Hân liền hoài nghi Cao Thanh Thu. Buổi sáng ngày hôm sau, thành phố Kinh Châu đổ mưa lớn. Lúc Cao Thanh Thu tỉnh dậy, Hoa Ngọc Thành và Lý Sơn đều đã đi ra ngoài. Bọn họ vốn chỉ định ở đây qua thứ bảy chủ nhật. Có điều tối hôm qua đến muộn cũng chưa về, trực tiếp ngủ lại đây. Tiếng dì Ngô vang lên ở cửa. Thanh Thu, tôi làm bữa sáng cho cô rồi, cô dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp. Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Vâng. Cũng bởi vì Nguyệt Sự tới, cô mới thức dậy muộn. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Vội vàng đi ra khỏi phòng tắm, xuống phòng ăn dưới lầu. Chỉ có Đinh Cẩn ngồi ở đó. Dì Ngô đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta. Muối đủ chưa? Đinh Cẩn gật đầu. Cao Thanh Thu không biết tại sao cậu ta cũng tới. Trong phòng ăn chỉ có cậu ta và dì Ngô. Cô đứng ở cửa, đang do dự cô nên đi vào hay không. Dì Ngô liền nhìn thấy cô. Thanh Thu, mau mau tới đây ngồi xuống ăn. Thức ăn đã nấu xong hết cả rồi. Cao Thanh Thu đành đi tới. Bữa sáng là món mì của Kinh Châu, cũng là một trong những nét đặc sắc của thành phố Kinh Châu. Người địa phương buổi sáng đều thích ăn. Bàn ăn rất lớn, bình thường nhiều người ngồi, nhưng giờ phút này chỉ có cô và Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hỏi, bọn họ đều đi rồi sao? Dì Ngô nói, hôm nay là thứ hai, đều đi làm cả rồi, trong nhà chỉ có cô và cậu Đinh Cẩn. Sau khi bọn họ đi, Đinh Cẩn mới tới. Bây giờ trong nhà chỉ có cậu ta và Cao Thanh Thu đang nghỉ hè mà thôi. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn ngồi ở một bên ăn mì. Lúc ăn mì, cậu ta rất an tĩnh, sẽ không phát ra tiếng động, không gây chú ý, tựa như cậu ta căn bản không tồn tại vậy. Ngày hôm qua cậu ta không có ở đây, là hôm nay mới tới. Bầu không khí không hiểu sao có chút lúng túng, Cao Thanh Thu cũng không chủ động nói chuyện. Nhận ra cô đang nhìn mình, Đinh Cẩn ngẩng đầu lên. Không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm lại cô. Cậu nhìn tôi làm gì? Giọng cậu ta không có chút thiện ý nào, dì Ngô sợ hai người lại xảy ra mâu thuẫn, vội vàng nói. Đinh Cẩn, phải có lễ phép, Thanh Thu là mợ nhỏ của cậu, sau này để ông ngoại và bà ngoại cậu biết được, hẳn sẽ mắng cậu đấy.
Mợ nhỏ sao?
Đinh Cẩn khẽ cười một tiếng. Dì hỏi cậu ấy một chút xem, tôi gọi cậu ấy như vậy, cậu ấy dám thưa không? Ở trước mặt dì Ngô, Đinh Cẩn không kiêng dè chút nào. Dì Ngô nhìn về phía Cao Thanh Thu. Hay, hai người tuổi tác cũng không lớn, thật là hết cách với bọn họ. Nhìn Đinh Cẩn có vẻ tức giận, Cao Thanh Thu cảm thấy thật buồn cười. Cho dù mình và Hoa Ngọc Thành bên nhau cũng ảnh hưởng gì tới cậu ta chứ? Cậu ngược lại ra vẻ giống như người bị hại vậy. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta, nói. Vậy cậu gọi thử một tiếng xem, tôi làm sao lại không dám thưa? Dĩ nhiên cô cũng biết Đinh Cẩn sẽ không gọi. Đoán chừng bây giờ cậu ta nghĩ đến việc phải gọi cô là mợ nhỏ, tức giận sắp hộc máu đi rồi. Quả nhiên Đinh Cẩn phản ứng lại kiểu khiêu khích của cô. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu, ánh mắt rất lạnh, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dì Ngô ở bên cạnh sợ đến kinh hồn bạt vía. Cao Thanh Thu không để ý cậu ta, tiếp tục cúi xuống ăn mì. Đinh Cẩn đột nhiên để đũa xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn! Nhìn dáng vẻ giống như muốn đánh người của cậu ta, dì Ngô bị dọa sợ nhảy dựng lên. Nếu cậu ta muốn đánh Cao Thanh Thu, vậy phải làm thế nào đây? Hoa Ngọc Thành trở về chắc chắn sẽ tức giận lắm. Cậu đang làm ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi đấy. Thấy cậu ta giống như bức tường vậy chặn ở trước mặt cô, Cao Thanh Thu tốt bụng nhắc nhở. Cao Thanh Thu xem ra rất bình tĩnh, cũng không sợ Đinh Cẩn. Cô hiểu Đinh Cẩn, mặc dù nhìn cậu ta có vẻ tức giận, nhưng ngược lại sẽ không động thủ. Đinh Cẩn nhìn chằm chằm cô. Cậu biết tôi mấy ngày nay nghĩ thế nào không? Cậu biết tôi là tâm trạng gì không? Cao Thanh Thu nhìn về phía dì Ngô bên cạnh, giống như có thể chen vào khuyên can bất cứ lúc nào, nói. Dì ra ngoài trước đi, tôi và cậu ấy nói chuyện một chút. Có mấy lời không tiện để dì Ngô nghe được. Dì Ngô nhìn tình cảnh trước mắt, có chút sợ hãi. Nhưng tôi sợ cậu ấy... Không sao, yên tâm đi. Tôi là mợ nhỏ của cậu ấy. Dì cảm thấy Đinh Cẩn giống như người sẽ dám đánh trưởng bối hay sao? Cậu ta ở nhà vô cùng ngoan. Lúc Hoa Ngọc Thành nói chuyện, cậu ta ngay cả một cây giấm cũng không dám đánh. Dì Ngô nhìn Đinh Cẩn một cái. Cậu ta không dám đánh trưởng bối, thế nhưng chắc gì cậu ta đã coi Cao Thanh Thu là trưởng bối. Mặc dù là như vậy, nhưng Cao Thanh Thu cũng đã có lời. Dì Ngô đành ra ngoài. Sau khi dì Ngô rời đi, Cao Thanh Thu mới nhìn sang Đinh Cẩn. Trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô là lửa giận, có thể ăn thịt người. Cao Thanh Thu tỉnh táo nói. Cậu ngồi xuống đi. Làm sao? Cậu đang sợ chuyện tôi và cậu bị bọn họ biết được, không phải sao? Cậu còn tưởng rằng cô không sợ cơ đấy. Cô chính là ỷ vào người nhà không biết mới ngang nhiên trước mặt cậu như vậy. Ngồi xuống. Cao Thanh Thu lạnh giọng, giống như ra lệnh. Qua 2 giây, cậu ta ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, ngồi xuống. Cao Thanh Thu nói. Tôi không biết mình đã làm gì để khiến cậu tức giận như vậy. Chi bằng bây giờ, chúng ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng một lần đi. Cô luôn cảm thấy mình phải dứt khoát tính sổ nợ này với cậu ta một lần, tránh việc cậu ta cứ như vậy, được voi đòi tiên. Sắc mặt Đinh Cẩn rất lạnh. Có cái gì mà nói, cậu bây giờ đã là mợ nhỏ của tôi rồi, cậu cảm thấy giữa chúng ta còn có gì để nói sao? Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm cậu ta, nói. Chúng ta đã chia tay, cậu đừng quên chứ. Ở nhà họ Vũ, là cậu chính miệng nói, cũng là cậu chủ động nói. Nếu đã chia tay, chuyện của tôi có liên quan gì tới cậu? Tôi tới nhà họ Hoa hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Đinh Cẩn sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện chia tay lúc ấy. Quả thật là cậu ta nói chia tay. Thế nhưng người có lỗi với cậu ta là Cao Thanh Thu. Cậu đã sớm ở bên cậu tôi rồi, thấy tôi nói chia tay hẳn là vui lắm đúng không? Đừng làm như là tôi vứt bỏ cậu vậy chứ. Chẳng lẽ không phải sao? Cao Thanh Thu nhìn cậu ta. Cậu ngày nào cũng ở cùng Vũ Minh Hân, thậm chí còn đến nhà người ta gặp mặt gia đình hai bên rồi. Cô Triệu cũng hoàn toàn đối đãi với cậu như con rể rồi. Vậy trước lúc đó, chúng ta đã chia tay chưa? Cô thật sự không hiểu. Rõ ràng người tách ra trước chính là Đinh Cẩn. Cậu ta có lập trường đẩy trách nhiệm lên người cô hay sao? Đinh Cẩn cười lạnh một tiếng. tất nhiên không chịu thừa nhận mình sai.
Cậu đã làm tận trách nhiệm của một người bạn gái sao? Ngày nào cũng trốn tránh tôi, chẳng lẽ tôi còn phải ngây ngốc ở đó mà chờ cậu? Cao Thanh Thu, cậu không quan trọng như vậy đâu. Cậu không yêu tôi cũng không cần cậu. Trên thế giới này không phải chỉ có mỗi một mình cậu là con gái.
Lời nói này của cậu ta khiến Cao Thanh Thu bật cười một tiếng. Cô cũng từng cho rằng mình quan trọng, có điều đến lúc này cô đã nhìn rõ được sự thật. Cậu ta chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút thôi. Cô thật sự không quan trọng như vậy. Cao Thanh Thu nói.
Đúng vậy, nói cho cùng cậu đây chẳng phải là đang tìm một lý do thoái thác rồi đẩy trách nhiệm lên người tôi hay sao?
Nhìn Cao Thanh Thu cười như vậy, Đinh Cẩn cảm thấy rất không thoải mái.
Là cậu ở bên cậu tôi trước.
Lần trước chính miệng cô thừa nhận, cho nên cậu ta mới là người bị cắm sừng.
Cậu ta không có sai.
Cao Thanh Thu nhìn tên quỷ ngây thơ hoàn toàn bị Vũ Minh Hân dắt mũi này.
Vũ Minh Hân nói với cậu nhà tôi rất nghèo, đúng không?
Đinh Cẩn đáp.
Vậy thì sao?
Vậy cậu cũng biết thời gian tôi không ở cùng cậu, tôi vẫn đang đi làm. Ngay cả lúc còn ở trường học, chỉ cần có thời gian tôi cũng sẽ đi làm thêm. Tôi không nói cho cậu là bởi vì không muốn mất mặt trước mặt cậu, không muốn bị cậu xem thường. Lại không nghĩ đến sẽ để Vũ Minh Hân chen vào, càng không nghĩ đến cậu sẽ tin tưởng cô ta như vậy.
Nếu như lúc ấy cậu ta tin tưởng cô hơn một chút, xảy ra vấn đề chủ động nói chuyện với cô, chứ không phải là còn chưa kịp chia tay đã đi theo Vũ Minh Hân, chuyện giữa bọn họ cũng sẽ không đi đến bước này.
Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, cầm siết chặt. Cao Thanh Thu lấy ra điện thoại di động ngay trước mặt cậu ta, là những bức ảnh mấy ngày qua cô thu thập được. Tất cả trên đó đều là sau khi Đinh Cẩn nghỉ hè, vui vẻ ở bên cạnh Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân là người thích khoe mẽ, cho nên mỗi lần ra ngoài cùng Đinh Cẩn, chụp hình xong đều sẽ đăng lên mạng. Trước kia không muốn bị Cao Thanh Thu biết được, cho nên không up lên. Gần đây Cao Thanh Thu lại thấy những bức ảnh này ngập tràn trên trang cá nhân của cô ta. Cô nhìn những bức ảnh đó cảm thấy rất châm chọc. Bọn họ như vậy mới đúng là tình nhân chứ. Mà cô chỉ là một kẻ đại ngu, bị lừa gạt cũng chẳng hay biết gì. Cô gửi toàn bộ những tấm ảnh đó qua điện thoại của Đinh Cẩn. Sau khi thi vào trường đại học, hai người hầu hết thời gian đều ở bên nhau. Đinh Cẩn, giữa chúng ta rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Tôi hy vọng trong lòng cậu đã hiểu rõ rồi. Người bỏ đi trước cho tới bây giờ đều là cậu ta. Cô thật sự không làm gì có lỗi với cậu ta. Đinh Cẩn nhìn những bức hình kia. Vũ Minh Hân hẹn cậu ta đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều là lấy danh nghĩa Cao Thanh Thu. Cũng có lúc là bạn học tụ tập. Không chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng trong ống kính của nhà họ Triệu liền biến thành buổi hẹn hò của riêng hai người.
Những chuyện này đều là hiểu nhầm.
Tất cả đều là Vũ Minh Hân gạt cậu ta.
Hiểu nhầm sao?
Cao Thanh Thu cười một tiếng.
Làm sao có thể là hiểu nhầm? Thứ bảy cậu cũng dẫn cô ta về gặp gia đình rồi. Cậu coi tôi là đồ ngốc sao?
Cao Thanh Thu.
Đinh Cẩn nhìn cô muốn giải thích.
Vẻ mặt Cao Thanh Thu lạnh lùng, giọng đoạn tuyệt.
Cậu không cần nói nữa. Lời cậu nói bây giờ, một chữ tôi cũng sẽ không tin.
Nói xong, cô cất điện thoại di động, tiếp tục ăn mì.
Đinh Cẩn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô, nhớ tới ngày đó ở nhà họ Vũ, cậu ta cũng đã đối xử với cô như vậy. Cao Thanh Thu học thái độ của cậu ta lúc đó là cố ý châm chọc cậu ta.
Dì Ngô từ bên ngoài đi vào, rất sợ hai người lại gây chuyện. Nhìn một cái, phát hiện Đinh Cẩn ngồi ở chỗ cũ. Cao Thanh Thu cũng vẫn ngoan ngoãn ăn mì, liền thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Đinh Cẩn, phát hiện cậu ta đã không còn phách lối như lúc cô đi ra ngoài. Dì Ngô cảm thấy có chút thần kỳ. Cao Thanh Thu làm thế nào mà thu phục Đinh Cẩn vậy?
Mì ăn ngon chứ?
Dì Ngô hỏi.
Cao Thanh Thu gật đầu.
Vâng, ngon lắm ạ.
Đinh Cẩn ngồi ở đó, mì cũng ăn chưa xong. Trong mắt màu cà phê nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu.
Dì Ngô thấy anh không ăn, liền dọn bát mì đi.
Buổi chiều hơn 5 giờ, người tới sinh nhật thầy giáo La đã tụ năm tụ ba đến phòng ăn. Minh Hân ngồi trên ghế, bị bạn học vây quanh.
Minh Hân, bộ quần áo đẹp thế này đắt lắm phải không? Mẹ cậu thật chịu chi, cái gì đắt tiền cũng mua cho cậu. Không giống mẹ tớ, suốt ngày mua cho tớ tập bài luyện đề. Lần này không thi tốt, ngày nào cũng bắt tớ rửa chén cho xem.
Đẹp sao? Cũng chỉ hơn 600 thôi.
Hơn 600 còn không đắt sao? Nhà các cậu thật có tiền đấy.
Vũ Minh Hân cười một tiếng. Cô ta biết, nhà cô ta mặc dù không được xem là đặc biệt có tiền, nhưng bạn học nữ trong lớp nhiều tiền hơn cô ta cũng không có mấy người.
Đúng rồi, Cao Thanh Thu sao không đến cùng cậu? Nghe nói nhà cậu ấy rất nghèo, không đi học nữa mà chuẩn bị kết hôn, có phải thật hay không?
Những chuyện này dĩ nhiên đều là Vũ Minh Hân chuyển đi. Thành tích của cô ta mặc dù không sánh bằng Cao Thanh Thu, nhưng những phương diện khác đều muốn giỏi hơn Cao Thanh Thu một chút. Dẫu sao, cô ta từ nhỏ sinh ra ở thành phố, mà Cao Thanh Thu lại tới từ nông thôn. Vũ Minh Hân nói, ừ, tôi cũng khuyên cô ấy mấy lần rồi, nhưng cô ấy không nghe, muốn lập gia đình sớm một chút. Cậu ấy nghĩ gì vậy? Thi được kết quả tốt như thế còn không muốn học lên, đầu óc có vấn đề rồi sao? Suy nghĩ của mỗi người không ai giống ai mà. Vũ Minh Hân ưu nhã vuốt vuốt mái tóc dài, dáng vẻ thục nữ. Ngay trước mặt người khác, cô ta cũng sẽ không nói xấu Cao Thanh Thu. Nhà cậu ấy thật sự khó khăn, nghe nói mẹ cậu ấy làm ở tiệm bán lẩu, ba cô ấy làm việc ở công trường. Thật sao? Mọi người đều rất kinh ngạc. Có thể vào được trường trung học số 1 của Kinh Châu, điều kiện gia đình cũng sẽ không quá kém. Minh Hân, cậu thật tốt, gia cảnh có điều kiện như vậy còn làm bạn tốt của cô ấy. Vũ Minh Hân mỉm cười, thích nghe người khác ca ngợi cô ta như vậy. Cao Thanh Thu mới tới cửa, liền nghe được cuộc trò chuyện của mấy người bên trong. Mỗi lần tụ họp đều sẽ giống như biến thành sân khấu của Vũ Minh Hân vậy. Có thể xoay chuyển người khác trong lòng bàn tay, cô ta quả thực cũng lợi hại quá rồi. Cao Thanh Thu đẩy cửa kính đi vào, phát hiện đã có mười mấy bạn học đến. Bạn học nam không nhiều, 3-4 người tụ chung một chỗ chơi game online. Toàn bộ bạn học nữ vây quanh Vũ Minh Hân xem cô ta diễn. Ồ, Cao Thanh Thu đến kìa. Đang nói tới cô, Cao Thanh Thu liền xuất hiện, ánh mắt hết thể các bạn học nữ đều phóng tới. Chỉ là lúc thấy Cao Thanh Thu, mọi người đều sửng sốt một chút. Bộ quần áo Cao Thanh Thu mặc hôm nay là Hoa Châu Du mua cho cô. Thật trùng hợp lại đụng với Vũ Minh Hân. Chẳng những là nhãn hiệu mà kiểu dáng cũng giống nhau như đúc. Cao Thanh Thu so với Vũ Minh Hân cao hơn một chút, vóc người tỷ lệ tốt, vừa gầy. Bộ quần áo giống nhau nhưng so với Vũ Minh Hân lại có tiên khí hơn. Bình thường Cao Thanh Thu ăn mặc giản dị, mọi người không để ý, cảm thấy dáng dấp Vũ Minh Hân rất đẹp mắt. Thế nhưng vừa so sánh bỗng phát hiện Cao Thanh Thu lại nhỉnh hơn một bậc. Đụng chạm không đáng sợ, ai xấu hơn người đó lúng túng. Hơn nữa bọn họ vừa mới thảo luận gia cảnh của Cao Thanh Thu. Vũ Minh Hân nói điều kiện gia đình Cao Thanh Thu rất kém, nhưng bây giờ cô lại mặc bộ quần áo đắt tiền như vậy, giống như trực tiếp tát vào mặt Vũ Minh Hân. Ngay cả mấy bạn học nam đang chơi game online bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa. Bọn họ vẫn luôn coi Vũ Minh Hân là nữ thần, thế nhưng không nghĩ tới Cao Thanh Thu chịu ăn vận một chút lại xinh đẹp như vậy. Cao Thanh Thu cũng phát hiện mình đụng đồ với Vũ Minh Hân, sớm cũng biết không mặc cái này. Có điều bây giờ đã tới rồi, cô không thể chạy về nhà thay quần áo được nữa. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, cô cười một tiếng. Tôi không tới trễ chứ? Không có, không có, thầy giáo La còn chưa tới mà. Hẹn giờ thời gian ăn cơm là 6 giờ, mọi người đều sợ kẹt xe cho nên tới sớm hơn một chút. Trương Tâm Giao đi tới. Lại đây ngồi đi, nơi này còn chỗ này. Tiệm này hôm nay chỉ có bọn họ, cũng đã đặt lịch trước cho nên còn trống chỗ rất nhiều. Vũ Minh Hân ngồi ở đó, nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu, đã sớm giận đến sắp bốc khói. Ngày đó lúc tới nhà họ Hoa, Cao Thanh Thu lại còn ăn mặc quê mùa, không nghĩ tới hôm nay cô lại mặc đẹp như vậy. Cô ta cố ý ăn mặc giống mình, chính là muốn để mình mất mặt. Thật là ức hiếp người quá đáng. Cao Thanh Thu đi tới, sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi. Các cậu vừa mới bàn tán chuyện gì đấy, náo nhiệt quá nhỉ? Giống như cô không nghe thấy gì cả. Dĩ nhiên những điều gì nên nghe cô đã nghe thấy hết, cũng biết Vũ Minh Hân sau lưng bôi nhọ cô như thế nào. Cao Thanh Thu đặt câu hỏi như vậy khiến mọi người lúng túng cười, cũng không thể làm mất mặt Cao Thanh Thu mà tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi nữa. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu cười một tiếng. Thanh Thu, không phải cậu nói cậu phải ở nhà chăm sóc chồng mình không tới được sao? Thật ra thì ngày hôm qua tôi không nên gọi cậu tới. Cậu nói xem, cậu cũng không đi học nữa còn tới đây, để cho thầy giáo La nhìn thấy, trong lòng thầy sẽ có nhiều tiếc nuối lắm. Chẳng những nhấn mạnh chuyện mình không đi học, còn nhấn mạnh chuyện mình đã có chồng. Tâm cơ đúng là đủ sâu. Quả nhiên mọi người vừa nghe đến chữ chồng, liền kinh ngạc nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu, cậu kết hôn rồi, đã có chồng sao? Trời ạ! Các cô cũng vừa mới chỉ tốt nghiệp trung học, căn bản không thể tưởng tượng được chuyện có chồng. Đối với chuyện này vô cùng tò mò, hận không thể tra hỏi Cao Thanh Thu đến tận cùng. Cao Thanh Thu nhìn Triệu Gia chạm một cái. Chuyện này Minh Hân hẳn rõ ràng hơn rồi. Không phải cô ta khơi ra sao? Cao Thanh Thu ngược lại muốn biết Vũ Minh Hân sẽ nói thế nào về chuyện này. cô lấy điện thoại di động ra chơi cũng không tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Vũ Minh Hân nói, tớ chỉ là ra mắt, dù sao cũng có tiền, đúng không Thanh Thu? Cậu có phúc thật đấy, mẹ cậu giúp cậu tìm người có tiền, gả cậu đi. Bây giờ cậu cũng không cần khổ cực làm việc như vậy, cũng không cần đi học nữa, trực tiếp về làm cô chủ nhà giàu có, thật khiến người ta hâm mộ quá mà. Chỉ có điều... Vũ Minh Hân cố ý dừng lại một chút, khiến mọi người thêm tò mò. Chỉ có điều thế nào? Bạn nữ bên cạnh thúc giục. Vũ Minh Hân nói, chỉ là hơi lớn tuổi một chút, hơn nữa cử động cũng không quá thuận tiện, và lại hình như sinh con cũng không được. Nhưng dù sao sinh con cũng là chuyện phiền toái mà, không có còn dễ thở hơn ấy chứ. Vũ Minh Hân tận lực dùng giọng điệu hâm mộ, thật ra là cay độc chĩa mũi nhọn vào chỗ hiểm của Cao Thanh Thu. Nghe cô ta miêu tả như vậy, mọi người đều tưởng tượng ra hoàn toàn là lão già vừa xấu xí, tuổi tác lại còn cao. Vì sao hôm nay Cao Thanh Thu lại ăn mặc đẹp như vậy? Vì sao hôm nay Cao Thanh Thu lại ăn mặc đẹp như vậy? Hóa ra là bởi vì gả cho một lão già có tiền nha. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, người phụ nữ xảo quyệt này, không hiểu sao cô ta lại phải diễn trò như vậy. Mọi người nghe xong lời của Vũ Minh Hân, lúc nhìn lại phía Cao Thanh Thu, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều có chung suy nghĩ. Ngay lúc này, Đinh Cẩn từ bên ngoài đi vào. Đinh Cẩn lúc trước chính là mỹ nam trường học, có không ít bạn học nữ đều thích cậu ta. Giờ phút này thấy cậu ta đi vào, sự chú ý của mọi người đều rơi vào người cậu ta. Là Đinh Cẩn, trời ơi, cậu ấy thật đẹp trai quá đi, đến nỗi tớ cũng sắp có bầu được rồi. Ấy, tôi nhớ lúc trước Cao Thanh Thu không phải hẹn hò với Đinh Cẩn hay sao? Có người đột nhiên nói ra. Suy nghĩ một chút, Cao Thanh Thu là bạn gái Đinh Cẩn, cuối cùng lại gả cho một lão già. Ai nấy đều hoài nghi, đầu óc cô có phải hỏng mất rồi hay không? Đinh Cẩn cũng không đi tới phía mấy bạn học nam mà đi tới đứng sau lưng Cao Thanh Thu. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Dường như căn bản không cảm giác được Đinh Cẩn đang đứng sau lưng mình. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Đinh Cẩn. Có người chào hỏi anh. Mỹ Nam. Bạn học cũ. Ở trường học, thành tích của Đinh Cẩn rất tốt, lại lạnh lùng. Phần lớn mọi người đều không dám quá thân cận với cậu ta. Cao Thanh Thu ngồi cùng bàn cậu ta, coi như là lâu đài gần nước. Cậu ta đứng sau lưng Cao Thanh Thu, thấy cô cũng không quan tâm mình, liền có chút lúng túng. Ánh mắt rơi vào trên người Vũ Minh Hân. Tôi có lời muốn nói với cậu. Nói xong câu này, cậu ta xoay người rời đi. Hoa, wow, các bạn học nữ thán phục nhìn về phía Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân xấu hổ đứng lên, cầm lấy túi sách. Vậy tớ đi trước một chút. Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi tới chỗ Đinh Cẩn. Bạn học nữ ngồi cạnh Cao Thanh Thu đột nhiên thốt lên. Trời ơi, thật ngưỡng mộ. Vũ Minh Hân, nhà có tiền, dáng dấp lại đẹp mắt, bạn trai lại còn đẹp trai. Cao Thanh Thu nhìn dáng vẻ hưng phấn của Vũ Minh Hân, cảm thấy thật châm chọc. Nhà có tiền, dáng dấp đẹp mắt, liền có thể cướp bạn trai người khác sao? Mặc dù Cao Thanh Thu bây giờ đã chẳng còn cảm giác gì với Đinh Cẩn, thế nhưng thấy hai người này ở cạnh nhau, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cô tình nguyện Đinh Cẩn tìm con heo, cũng không muốn thấy cậu ta ở bên cạnh Vũ Minh Hân. Đột nhiên có người xì một tiếng. Có gì mà hâm mộ, các cậu nếu như có mặt mũi cướp bạn trai của tri kỷ của mình, cũng có thể ôm Mỹ Nam ở trường học trở về nhà. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, phát hiện người vừa nói là Trương Tâm Giao ban nãy vừa chào hỏi với cô. Các bạn học nữ đều nhìn Trương Tâm Giao. Cướp bạn trai cái gì cơ? Trương Tâm Giao cười một tiếng, trong mắt đều là khinh thường đối với Vũ Minh Hân. Các cậu quên rồi sao? Lúc ở trường học, Cao Thanh Thu mới là bạn gái của Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hơi sững sờ, không nghĩ tới sau khi Vũ Minh Hân bôi nhọ cô như vậy, vẫn có người ra mặt nói giúp cô, chứ không phải tất cả đều vô não đứng về phe Vũ Minh Hân. Ánh mắt các bạn học cũng rơi xuống trên người Cao Thanh Thu. Giang Đình Đình có quan hệ rất tốt với Vũ Minh Hân, lên tiếng. Nhưng Cao Thanh Thu không phải chia tay với Đinh Cẩn rồi sao? Cao Thanh Thu cũng đã kết hôn rồi, Vũ Minh Hân vẫn không thể hẹn hò với Đinh Cẩn chắc. Trương Tâm Giao liếc cô một cái. Cậu tìm bạn trai, sẽ chọn bạn trai cũ của bạn thân mình sao? Những lời này của Trương Tâm Giao khiến Giang Đình Đình cứng đờ. Đúng là sẽ không ai chọn bạn trai cũ của bạn tri kỷ của mình làm bạn trai. Trừ khi cô căn bản không coi người bạn tri kỷ đó ra gì. Thế nhưng tại sao tôi lại nghe nói Đinh Cẩn vốn là thích Vũ Minh Hân, là Cao Thanh Thu ngang ngược cướp đoạt chứ? Bạn học nữ ngồi bên cạnh Cao Thanh Thu phản bác lời Trương Tâm Giao. Chuyện này gần đây mọi người đều đang đồn. Không chỉ có như vậy, diễn đàn của trường học cũng có người đang bàn luận chuyện này. Post gắn ở đầu trang. Ba người thành cái chợ, truyền đi nhiều người như vậy, cho dù là giả cũng đã bị mọi người nhận định thành sự thật. Trương Tâm Giao nói, nếu quả thật là như vậy, tại sao Vũ Minh Hân còn phải làm bạn bè với Cao Thanh Thu? Trước kia lúc còn ở trường học, quan hệ giữa hai người tốt thế nào, các cậu chẳng lẽ không biết sao? Cô ấy và đám người ngồi đó không giống nhau, đối với kiểu giải thích này rõ ràng là không tin. Cao Thanh Thu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô và Trương Tâm Giao bình thường tiếp xúc cũng không nhiều, không nghĩ tới cô ấy vậy mà sẽ giúp mình. So sánh một chút vẫn cảm thấy tốt hơn người được cho là bạn tốt của cô, Vũ Minh Hân. Sau lưng chỉ biết bôi nhọ cô. Mọi người nghe xong lời của Trương Tâm Giao đều nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu, rốt cuộc là thế nào? Cô cũng nói một chút đi. Cao Thanh Thu nhìn về phía Vũ Minh Hân và Đinh Cẩn đang từ bên ngoài đi vào, cười một tiếng. Tớ nói cũng không tính, chi bằng hỏi Đinh Cẩn một chút xem. Mọi người nhìn về phía Cao Thanh Thu, cô lại để cho Đinh Cẩn tự nói. Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu mở miệng. Đinh Cẩn dừng bước, lại nhìn về phía cô. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu vừa rồi vẫn một mực làm lơ, lại chủ động nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nhìn cô, không hiểu Cao Thanh Thu muốn làm gì. Cao Thanh Thu mỉm cười. Bạn gái cậu nói với mọi người, trước kia tôi với cậu qua lại, cô ấy cũng thích cậu, là tôi cướp cậu từ tay cô ấy, phải vậy không? Vũ Minh Hân ở bên ngoài phao cái tin vịt này, Đinh Cẩn hẳn là không biết chuyện. Dĩ nhiên Vũ Minh Hân cũng chắc chắn là Đinh Cẩn không biết. Cao Thanh Thu giải thích người khác cũng không tin, mới dám tung tin vịt ra ngoài. Nghe xong lời của Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta cho tới giờ chỉ thích Cao Thanh Thu. Nếu như Vũ Minh Hân không phải là bạn thân của Cao Thanh Thu, cũng sẽ không thân cận với cô ta. Cho dù sau này lựa chọn bên cạnh Vũ Minh Hân cũng là chuyện xảy ra sau khi cậu lầm tưởng Cao Thanh Thu không thích mình, trốn tránh mình. Vũ Minh Hân có thể bên ngoài nói bậy nói bạ, cũng không dám ở trước mặt Đinh Cẩn nói như vậy. Chuyện này sẽ phá hỏng hình tượng của cô ta trong lòng Đinh Cẩn. Cô ta vội vàng giải thích. Thanh Thu, cậu hiểu nhầm rồi, những chuyện này đều là người khác nói linh tinh, không phải tôi. Không phải cậu sao? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân. Tôi thấy mọi người tin như vậy, còn tưởng là cậu nói nữa cơ. Hiểu nhầm cậu rồi, thật xin lỗi. Dáng vẻ chột dạ của Vũ Minh Hân nào có giống như người bị người khác cướp mất bạn trai. Ngược lại giống như kẻ làm chuyện trái lương tâm thì đúng hơn. Cao Thanh Thu cũng không định cứ như vậy bỏ qua cho cô ta. Cô bị oan uổng lâu như vậy, bây giờ chỉ muốn được giải thích. Cô nhìn Vũ Minh Hân, nói. Nếu mọi người đều ở đây, chi bằng cậu nói một chút, tôi rốt cuộc có cướp bạn trai cậu hay không? Vũ Minh Hân cứng đờ. Tất cả bạn học đang nhìn mình. Cô ta vốn là cướp Đinh Cẩn, cảm thấy đuối lý, sợ người khác nói ra nói vào, mới cố ý vu cho Cao Thanh Thu, để mọi người cảm thấy Cao Thanh Thu mới chính là người xấu. Thế nhưng bây giờ Đinh Cẩn ở đây, cô ta lại không thể trợn mắt nói dối. Không có chuyện đó. Lúc nói lời này, Vũ Minh Hân nắm chặt quả đấm. Hôm nay gọi Cao Thanh Thu tới đây, cô ta vốn là có toan tính khác, thế nhưng Cao Thanh Thu lại một mực phá hủy kế hoạch của cô ta. Hơn nữa bản thân còn bị buộc thay Cao Thanh Thu giải thích, thật khiến cô ta tức chết. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Mọi người cũng nghe được rồi, tôi nói mọi người không tin, Vũ Minh Hân tự nói, mọi người tin rồi chứ. Nhưng là... Giang Đình Đình, bạn tốt của Vũ Minh Hân, thấy Vũ Minh Hân nói như vậy, cảm thấy rất khó hiểu. Lần trước không phải chính miệng cậu nói với tôi, Cao Thanh Thu đoạt Đinh Cẩn hay sao? Bởi vì Vũ Minh Hân nói vậy, Giang Đình Đình mới đi nói với các bạn học khắp nơi, bất bình thay Vũ Minh Hân. Bây giờ Vũ Minh Hân nói vậy, Giang Đình Đình hoàn toàn không hiểu nổi. Đối mặt với đồng đội heo này, Vũ Minh Hân thật sự không biết nói gì. Sở dĩ cô ta nói với Giang Đình Đình là bởi vì biết Giang Đình Đình miệng rộng, chỉ cần nói cho cô ta, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người. Lại không nghĩ tới, Giang Đình Đình sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra chuyện này. Trương Tâm Giao cười một tiếng, nhìn Vũ Minh Hân. Bạn học, cậu dường như cũng có chút không phúc hậu nha, cậu và Cao Thanh Thu không phải bạn tốt sao? Tôi không nói như thế. Trước mặt nhiều người như vậy, Vũ Minh Hân đương nhiên là phủ nhận. Cô ta nhìn Giang Đình Đình, không muốn để ý tới người phụ nữ ngu ngốc này nữa. Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, vốn đang nghĩ nếu như Vũ Minh Hân nói bậy nói bạ, sẽ có biện pháp gì phơi bày mặt mũi của cô ta. Không nghĩ tới Vũ Minh Hân dễ dàng liền thừa nhận như vậy. Bất luận thế nào, thấy Vũ Minh Hân mất mặt, cô liền rất vui vẻ. Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh liền bị các bạn học nam kêu đi. Cậu ta hôm nay có vẻ không hào hứng lắm. Vũ Minh Hân biết cậu ta đang tức giận, cũng không dám đi tới quấy rầy cậu ta nữa, chỉ ngồi xuống ở bên cạnh. Nhân lúc thầy giáo La còn chưa tới, Cao Thanh Thu đi vào phòng vệ sinh, vừa vặn Trương Tâm Giao cũng ở đó. Cô đi tới, cười với Trương Tâm Giao một tiếng. Cảm ơn.
Cảm ơn cái gì?
Trương Tâm Giao nói. Tôi chỉ là không thích cái loại phụ nữ như Vũ Minh Hân, trước mặt một kiểu, sau lưng lại trở mặt. Cô dĩ nhiên cũng đã từng bị Vũ Minh Hân nói xấu, cho nên rất khó chịu với Vũ Minh Hân rất lâu. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Bất luận thế nào, vẫn là cảm ơn cậu. Vũ Minh Hân cho rằng cô ta diễn kỹ không chê vào đâu được. Thực tế cô ta có thể gạt được người khác một lúc nào đó, nhưng không thể gạt người ta cả đời. Cao Thanh Thu rửa tay xong, liền cùng Trương Tâm Giao quay lại phòng ăn. Thầy giáo La đã đến, thấy Cao Thanh Thu vội vàng gọi cô lại. Cao Thanh Thu! Thầy giáo La! Cao Thanh Thu nhẹ nhàng đi tới. Thầy giáo La đối với cô thật sự rất tốt, là người thầy giỏi nhất cô từng học trong suốt bao năm qua. Thầy giáo La đeo kính, vóc người cao gầy, vỗ vỗ Đinh Cẩn đứng bên cạnh một cái, vừa cười với Cao Thanh Thu. Hai đứa thì không tệ, không để thầy phải thất vọng. Thầy giáo La, thầy sao chỉ khen hai người bọn họ chứ? Giang Đình Đình ở bên cạnh nói. Vũ Minh Hân không phải cũng thi không tệ sao? Vũ Minh Hân, Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu đều thi đỗ Đại học Kinh Châu. Trong lớp chỉ có ba người bọn họ đỗ Đại học Kinh Châu. Lời này của cô ta lại khiến mọi người chú ý đến Vũ Minh Hân. Thầy giáo La sửng sốt một chút, nhìn về phía Vũ Minh Hân, cười một tiếng. Minh Hân cũng thi không tệ. Có điều thái độ của thầy đối với Vũ Minh Hân rõ ràng không nhiệt tình như vậy. Vũ Minh Hân đứng ở một bên, sắc mặt dường như trở nên rất khó coi. Giang Đình Đình kéo tay Vũ Minh Hân, cảm thấy không công bằng. Thầy, sao lại như vậy chứ? Đúng rồi Minh Hân, cậu thi được bao nhiêu điểm? Vũ Minh Hân không trả lời. Cô ta bình thường thành tích không tệ, lại thường xuyên có Cao Thanh Thu nói giúp, cho nên vẫn là đứng top đầu trong lớp. Chỉ là lần này kỳ thi vô cùng quan trọng, bởi vì căng thẳng, cô ta phát huy cũng không được tốt lắm. Chuyện này cũng chưa từng nói qua với ai. Cô ta vốn nghĩ rằng dù sao cũng đã được trúng tuyển, thành tích không quan trọng. Bị Giang Đình Đình hỏi như vậy, ngược lại cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ cô ta lại cảm thấy Giang Đình Đình này thực sự là phiền phức muốn chết, hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với cô ta. Lúc ăn cơm, Cao Thanh Thu ngồi ở vị trí rất gần thầy giáo La. Thầy giáo La nghe nói cô không lên đại học, một mực làm công tác tư tưởng cho cô. Thì đậu Đại học Kinh Châu không dễ, em đừng có ngốc. Bây giờ cho dù em đi làm thêm, có thể kiếm thêm chút đỉnh, cải thiện tình hình trong nhà, nhưng là hủy đi sự nghiệp cả đời của mình, sau này em sẽ hối hận. Em biết ạ. Cao Thanh Thu dĩ nhiên biết những thứ này, cô nói với thầy giáo La. Em sẽ kiên trì. Cô thật ra đã sớm biết những điều đó, nhưng khi thầy giáo La quan tâm mình như vậy, Cao Thanh Thu vẫn vô cùng cảm động. Cũng chỉ có thầy mới có thể ủng hộ cô, khích lệ cô, chứ không phải giống như mẹ cô, chỉ mong cô không đi học đại học. Đinh Cẩn ngồi ở một bên, vị trí của cậu cũng rất gần thầy giáo, cho nên nghe thấy được rõ ràng đoạn hội thoại giữa hai người. Cậu nhìn Cao Thanh Thu, màu mắt bỗng trầm xuống. Sự khích lệ của thầy giáo La khiến trong lòng Cao Thanh Thu vô cùng xúc động. Cơm nước xong, lúc thầy giáo La và những bạn học khác nói chuyện, cô liền nhốt mình trong phòng rửa tay. Có lúc cô cảm thấy mình rất kiên cường, chuyện gì cũng có thể đối mặt. Có những lúc lại cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. Giống như bây giờ, cuộc trò chuyện với thầy giáo La sẽ khiến cô nhớ mãi tình cảnh mình hôm nay. Chỉ vì có thể được đi học, cô cũng đã dùng hết tất cả sức lực. Nước mắt mơ hồ dâng lên trên khóe mắt cô. Cô nhịn rất lâu, không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Thế nhưng, khóe mắt vẫn đỏ hoe. Ngay lúc này, bỗng có cuộc điện thoại gọi tới. Cao Thanh Thu lấy điện thoại di động ra. Biết là Hoa Ngọc Thành gọi tới. Cô điều chỉnh tâm trạng, nghe điện thoại. Chú! Em ở đâu? Lại đi làm việc sao? Giọng nói Hoa Ngọc Thành rất ấm, mang theo sự quan tâm chân thành. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là sắp 7 giờ. Không phải, hôm nay chúng tôi họp lớp. Tôi bảo Lý Sơn tới đón em. Anh không yên tâm cô buổi tối còn ở bên ngoài. Không cần, chúng tôi cũng đã ăn xong rồi. Nếu anh để anh Lý đón, còn phải chờ rất lâu. Bây giờ tôi về ngay đây. Được rồi. Hoa Ngọc Thành cũng không miễn cưỡng cô. Cúp điện thoại, Cao Thanh Thu rửa mặt. Lúc này có rất nhiều bạn học cũng đã đi ra rồi. Đinh Cẩn từ phòng ăn đi ra, cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Vũ Minh Hân gọi lại. Đinh Cẩn. Cậu dừng bước, nhìn Vũ Minh Hân, giọng vô cùng lãnh đạm. Tôi hôm nay có chuyện, không tiện đưa cậu về. Tâm trạng cậu ta không được tốt. Vũ Minh Hân nghiêm túc nói. Không phải tôi, là Cao Thanh Thu tìm cậu có chuyện, cô ấy ngại cho nên nhờ tôi đi gọi giúp. Nghe thấy Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn ngẩn người. Chuyện buổi sáng cậu ta đối với Cao Thanh Thu vẫn còn có chút áy náy. Buổi tối nghe thấy cô nói chuyện với thầy giáo La, áy náy trong lòng càng sâu hơn. Cậu ta luôn cảm thấy mình căn bản không thể nào hiểu được Cao Thanh Thu. Cậu ta cho tới bây giờ cũng không biết một mình cô phải đối mặt với nhiều vấn đề như vậy. Nghe thấy cô muốn tìm mình, cậu cũng không quan tâm chuyện bọn họ đã chia tay. Cô ấy đâu? Ở phòng vệ sinh. Vũ Minh Hân một mực để ý động tĩnh của Cao Thanh Thu, sẽ không bỏ lỡ giờ khắc này đâu. Đinh Cẩn quay trở lại phòng ăn, đi tới phòng vệ sinh. Vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Cao Thanh Thu từ bên trong đi ra, ánh mắt đỏ hoe giống như là vừa khóc. Cao Thanh Thu vốn cho rằng mọi người đều đã đi rồi, không ngờ tới rằng Đinh Cẩn vẫn chưa đi, còn bị cậu ta nhìn thấy bộ dáng này của mình, cảm thấy có chút mất mặt. Cậu ta vào đây đi vệ sinh sao? Cô né qua một bên, nhường đường cho cậu ta, lại thấy Đinh Cẩn dừng ở trước mặt cô. Cao Thanh Thu sửng sốt một chút, lạnh lùng nói. Cậu muốn làm gì? Cậu ta không phải đến tìm cô chứ? Rõ ràng lúc trước nhìn thấy cô liền tỏ vẻ phiền phức, bây giờ lại chủ động tới tìm cô. Vũ Minh Hân đâu? Không lo quản bạn trai đi còn làm gì? Đinh Cẩn hỏi. Cậu tìm tôi? Cậu nhìn khóe mắt hồng hồng của Cao Thanh Thu, trong mắt đầy quan tâm. Cao Thanh Thu cảm thấy buồn cười. Tôi tìm cậu? Tôi không có chuyện tìm cậu làm gì. Muốn đến đây gây sự với cô cũng đừng tìm cái cớ như vậy chứ. Tránh ra, tôi phải đi về. Cao Thanh Thu khó chịu, cậu ta cản đường mình. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu. Trước kia lúc bọn họ bên nhau, Cao Thanh Thu đối với cậu ta rất dịu dàng. Thế nhưng bây giờ, cô ngay cả nhìn cậu ta thêm lâu một chút cũng cảm thấy phiền não. Cậu ta cầm lấy tay Cao Thanh Thu, không cho cô rời đi. Giọng nói so với lúc bình thường, dịu dàng hơn rất nhiều. Chúng ta bên nhau một lần nữa được không? Cao Thanh Thu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đinh Cẩn. Cậu ta nói gì cơ? Bên nhau thêm lần nữa sao? Không nói đùa đấy chứ. Cao Thanh Thu nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Đinh Cẩn trước mắt, nhớ tới lúc trước mỗi ngày cậu ta đều thề rằng sẽ đuổi cô ta khỏi nhà họ Hoa, bây giờ lại nói muốn ở bên cạnh cô. Đinh Cẩn, đầu óc cậu bị hỏng rồi sao? Tôi đang nghiêm túc. Mở miệng đáp lại cô, Đinh Cẩn lại đang xuống nước trước. Cậu ta vốn nghĩ rằng Cao Thanh Thu không thích cậu ta, mình cũng không cần phải thích lại cô, thiên hạ nhiều phụ nữ như vậy. Thế nhưng sự lạnh lùng của Cao Thanh Thu khiến cậu ta hiểu được, nếu như cậu ta không cố gắng, cô liền sẽ cách cậu mỗi ngày một xa hơn. Cao Thanh Thu thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, không khỏi cảm thấy nực cười. Cậu ta coi mình là thần tình yêu hay sao? Đinh Cẩn, tôi cũng là nghiêm túc, tôi không có thói quen nhai lại cỏ, đối với những thứ Vũ Minh Hân đã dùng qua cũng không có hứng thú. Cao Thanh Thu chính là kiểu người một khi đã quyết định cũng sẽ không quay đầu. Bất kể thời gian trước kia cùng Đinh Cẩn đẹp thế nào, nhưng bây giờ đối với cô, đoạn tình cảm đó đã hết sức thất vọng. Cô cũng không phải kẻ cuồng ngược, không có hứng thú chà đạp mình. Đinh Cẩn nghe thấy cô nói vậy, cảm thấy không thể hiểu. Cao Thanh Thu, cậu nhất định phải nói khó nghe như vậy sao? Là nói cậu ta là thứ Vũ Minh Hân đã từng dùng qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên đăng ký kênh MC Lena cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.